Trở lại với We Speak Football vào mỗi thứ ba hàng tuần lúc 20 giờ. Không biết là các bạn đã ăn cơm chưa nhỉ? Tôi thì đã ăn cơm rồi, và những người bạn của tôi, những người sẽ xuất hiện ở We Speak Football này, dù ở những nơi khác nhau nhưng cũng đã rất sẵn sàng để có thể lên sóng vào thời điểm này để giao lưu cùng chúng ta, để nói về bóng đá ở những địa điểm khác nhau. Ngày hôm nay sẽ có những người bạn mới xuất hiện cùng tôi ở We Speak Football này, và hy vọng rằng là các bạn sẽ cảm thấy vui mừng vì điều đó, vì mỗi tuần thì chúng ta lại có thêm những người bạn mới, những người bạn đến từ những địa điểm khác nhau. Tất nhiên những nơi đó là những nơi tập trung ở những giải đấu hay nhất của bóng đá thế giới vào thời điểm này, và họ sẽ mang đến những nhận định, những chia sẻ và những cái trải nghiệm mà chỉ có họ có vào thời điểm này mà thôi. Tất nhiên là các bạn cũng là những người đồng hành cùng chúng tôi ở chương trình này, các bạn không phải là người ngoài cuộc. Các bạn đang comment liên tục ở trên kênh YouTube của tôi, và các bạn cũng có quyền đặt câu hỏi dành cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng trả lời những câu hỏi thú vị nhất, hấp dẫn nhất và liên quan đến chương trình nhiều nhất. Một lần nữa xin chào những khán giả của We Speak Football, và mong muốn của tôi vào lúc này là các bạn hãy cố gắng chia sẻ link YouTube này của chúng tôi để chương trình này có thể lan tỏa ra cộng đồng nhiều hơn, để những người bạn của các bạn có thể theo dõi được và cũng đặt câu hỏi cho chúng tôi như những gì mà các bạn đang được chứng kiến. Ngày hôm nay thì tôi sẽ được kết nối với những địa điểm khác nhau. Vẫn là bình luận viên Hoàng Thông ở Thành phố Hồ Chí Minh, một người bạn quen thuộc của tôi ở chương trình này. Trong khi đó thì tôi có những người bạn khác rất là mới và sẽ xuất hiện ở chương trình này để mang đến cho chúng ta những thông tin thú vị. Đó là Khôi Nguyễn, bạn đang ở Vương quốc Anh, nơi mà chúng ta sẽ rất chờ đợi vào lúc này khi mà Giảng Hoàng Anh đã có những dấu hiệu trở lại. Họ đã thông báo rằng là họ sẽ trở lại vào ngày 17 tháng 6, và xíu nữa thôi thì tôi sẽ kết nối với Khôi Nguyễn để có thể trao đổi với bạn về những thông tin về bóng đá Anh. Trong khi đó thì tôi cũng có những người bạn khác, đó là bạn Xuân Tùng ở Đức, người cũng sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin thú vị về Bundesliga hay là những ngôi sao của giải đấu này. Có bạn Trấn Cương ở Italia, cũng là một người bạn mà tôi mới quen và cũng sẽ mang đến cho chúng ta những sự bất ngờ ngày hôm nay. Trước tiên thì tôi muốn kết nối với Hoàng Thông. Một tuần vừa qua thì đã có rất là nhiều thông tin thú vị. Tuần trước thì chúng ta đã đến với thông tin rằng là La Liga sẽ trở lại vào ngày 11 tháng 6. Ngay vài ngày sau thôi thì tôi lại có một tin vui. Đó là ngày 17 tháng 6 thì Hoàng Anh quay trở lại. Chúng ta đã quá nhớ cabin rồi, phải không Hoàng Thông?
Vâng, xin chào anh Quân, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi buổi livestream chương trình We Speak Football. Giống như mình đã từng nói vào cái cuối cuộc nói chuyện tuần trước với anh Quân, thì mình đang đợi đến ngày để có thể chúc mừng anh Quân cũng như các anh em ở K cộng, vì họ sắp bước vào cabin trở lại để được bình luận Premier League. Và ngày hôm nay thì mình có cơ hội để nói lời chúc đó. Thì rõ ràng là cũng giống như cái cuộc nói chuyện đầu tiên giữa anh Quân với mình và với các bạn, thì khi đó mình cũng có dự đoán là Premier League sẽ không trở lại vào ngày 12 tháng 6 đâu. Và nếu như ngày hôm ấy mà mình và anh Quân cá cược với nhau thì có lẽ mình cũng đã thắng cái cuộc cá cược đó rồi. Dẫu vậy thì nó cũng chỉ trễ hơn có vài ngày mà thôi. Và sau khi La Liga khởi động lại thì sẽ tới lượt Premier League. Và chắc chắn là cái khoảng thời gian sắp tới đây, khoảng thời gian chừng một tháng tới, sẽ là cực kỳ bận rộn cho những người như anh em bọn mình. Và với các bạn thì đó sẽ là một cái ngày hội bóng đá thực sự, mình tin là như vậy. Ngày hội bóng đá cũng chính là cái thông điệp mà mình tin là Premier League rồi La Liga họ cũng đã đề cập tới, vì khoảng thời gian rất là ngắn với rất nhiều trận bóng sẽ diễn ra. Và các bạn cũng hãy giữ cho mình một sức khỏe tốt để cùng đồng hành với anh em bọn mình cũng như các trận đấu bóng đá.
Rất là xin lỗi những khán giả của Bundesliga, nhưng mà người ta sẽ luôn có một cái cảm giác là bóng đá chỉ thực sự quay trở lại khi mà La Liga hay là Ngoại hạng Anh quay trở lại, hoặc cả Serie A nữa, nơi có những cái ngôi sao mà người ta đang quan tâm vào lúc này. Và chúng tôi cũng rất là vui mừng với điều đó, dù chúng ta biết rằng là bóng đá không có khán giả thì nó cũng hơi khó xem, nó không giống như V-League đúng không? Trong những ngày vừa qua thì Cúp Quốc gia cũng đã quay trở lại rồi, và người ta có cái cảm giác là các khán giả Việt Nam là những người may mắn nhất trên thế giới khi mà được đến sân vận động theo dõi những cầu thủ yêu mến của mình. Nhưng không sao, có còn hơn không, và chúng ta sẽ được thưởng thức bóng đá cực kỳ chất lượng qua màn ảnh TV với những gì mà chúng ta vẫn chờ đợi suốt vài tháng qua sau dịch Covid-19. Và bây giờ thì tôi muốn kết nối với Khôi Nguyễn, người cũng đã chờ đợi từ nãy giờ để có thể xuất hiện ở We Speak Football ngày hôm nay. Khôi Nguyễn là một người hiện tại đang sống ở Bournemouth, một nơi mà có một câu lạc bộ mà chúng ta đã rất là quen thuộc ở Giảng Anh trong những ngày vừa qua. Phương Nguyễn là một sinh viên đang theo học chuyên ngành marketing ở đó. Tất nhiên bạn là một fan bóng đá thực thụ. Và qua những cái lời giới thiệu thì tôi đã kết nối được với Khôi Nguyễn. Chính xác là tôi đã đặt một status ở trên kênh YouTube của mình. Và sau đó thì Khôi Nguyễn đã nhận thấy cái status đó để rồi đăng ký với tôi. Và sau khi mà nói chuyện với Khôi Nguyễn vài câu thôi, tôi hiểu rằng là đây là một người bạn có thể xuất hiện ở We Speak Football và có thể đồng hành cùng chúng ta kể những câu chuyện về bóng đá. Xin chào Khôi Nguyễn. Và lúc này thì có lẽ là Khôi Nguyễn là người cảm nhận rõ nhất việc là Vương quốc Anh sẽ đón chào bóng đá quay trở lại như thế nào. Họ đang cảm giác như thế nào khi mà bóng đá đã quay trở lại rất gần rồi.
Vâng, xin chào anh Quân và xin chào khán giả của chương trình We Speak Football. Vâng, thật ra thì hiện tại ở Vương quốc Anh, đặc biệt là tại nơi em ở thì có thể mọi người nói là đang rất là mong chờ việc bóng đá trở lại hay bất kỳ môn thể thao nào khác. Bởi vì hiện tại thì chính vì dịch COVID-19 vừa rồi đã khiến cho phải gọi là cả đất nước, tất cả mọi người đều ở trong nhà và họ không có gì để làm cả. Và nơi em ở là Bournemouth, là một thành phố biển. Nên là hiện tại khi mà mùa hè đến thì mọi người đã đổ xô ra biển và họ để ra biển họ chơi những môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, tất cả mọi thứ. Và họ thật sự là rất mong chờ giải phóng Anh đang trở lại cho những ngày sắp tới.
Tôi được biết rằng là ở Bournemouth thì có một cái thói quen đi xem bóng đá rất là thú vị. Ở đó là một, trước đây là một thị trấn nhỏ thôi. Và một cái câu lạc bộ như là Bournemouth cũng là một cái câu lạc bộ nhỏ thôi so với những cái câu lạc bộ tại Hoàng Anh vào lúc này. Và bạn có biết cái thói quen đi xem bóng đá ở đó như thế nào không? Và đến lúc này thì tất nhiên là những khán giả họ sẽ không thể quay trở lại sân vận động rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn muốn lắng nghe bạn Khôi Nguyễn chia sẻ về điều đó.
Thì trước đến nay thì người Anh luôn có một thói quen đi xem bóng đá là họ đến các quán pub, họ uống rượu hoặc là họ thậm chí là họ uống đến mức say bét nhè và họ sau khi và đến gần đến giờ vào sân thì họ mới bắt đầu tất cả cùng nhau người anh em bạn bè họ đổ xô đến sân, họ vừa đi vừa hát, vừa đi vừa cổ vũ cho đội nhà. Và khi đến sân thì họ bắt đầu thể hiện sự cuồng nhiệt, nên là thậm chí ở Anh mới có cái văn hóa gọi là văn hóa hooligan là như vậy. Và thậm chí là giữa hiệp họ cũng sẽ mua bia và rượu để họ uống để tiếp tục cổ vũ cho đội nhà của mình nữa.
Tôi hỏi Khôi Nguyễn vì tại sao, bởi vì là trong những ngày vừa qua thì có một cái thông tin cho rằng là ban tổ chức ở ngoài Anh rất là lo lắng về việc là Liverpool họ có thể phải nhận cái chức vô địch của họ ở trên sân nhà, và họ đang tính toán việc là Liverpool họ sẽ phải nhận chức vô địch của mình ở một cái sân trung lập thôi, để khiến cho những cổ động viên của Liverpool không tràn đến sân, không tràn đến nơi đó để chia vui với các cầu thủ của mình. Cái thông tin đó có chính xác không, và bạn có thể chia sẻ thêm một chút gì đó hay không?
Em cũng có đọc một vài thông tin về việc Liverpool sẽ nhận chức vô địch như thế nào. Và hiện tại thì như sáng nay em có đọc một thông tin ở trên BBC, đó là huấn luyện viên Jurgen Klopp đã nói là Liverpool vẫn sẽ ăn mừng chức vô địch nhưng sẽ có thể là ở trong phòng thay đồ với các nhân viên của câu lạc bộ, và họ sẽ quyết định là đợi đến khi nào mà dịch COVID-19 lắng xuống và sẽ an toàn cho người hâm mộ để có thể tham gia cuộc diễu hành chức vô địch mà đã hơn 30 năm cho họ chờ đợi.
Thông có muốn đặt câu hỏi gì với Phương Nguyễn vào lúc này không? Tôi nghĩ là Thông cũng sẽ có những cái sự trao đổi với người bạn của chúng ta ở Vương quốc Anh lúc này.
Rõ ràng thì tại vì Khôi cũng đề cập đến chuyện mà Liverpool nếu như sắp tới đăng quang chức vô địch ấy, thì về cái tổ chức ăn mừng của họ, vì mới đây thì mình cũng mới đọc được trên tờ The Times của Anh là vốn dĩ ban đầu hồi tuần trước thì các nhà chức trách này nọ và trong cuộc họp của Premier League họ có đề ra là khoảng 12 trận đấu là đứng trước nguy cơ cao, là có thể tăng cái nguy cơ lây nhiễm virus corona. Tại vì khi đó nếu như những trận đấu này nó diễn ra thì nó sẽ thu hút cái lượng cổ động viên tập trung bên ngoài sân hoặc là đâu đó, và vì thế vi phạm cái giãn cách xã hội á. Thì mới đây, cái đây khoảng 1-2 ngày thì những thông tin mới nhất thì cho biết là cái số lượng 12 trận đấu này nó chỉ còn giảm xuống một nửa thôi, là bây giờ còn 6 trận. Thì có nghĩa là các trận đấu của Liverpool sắp tới thì họ vẫn có thể được chơi trên sân nhà một vài trận nào đó, và vì thế họ có cái cơ hội để đăng quang ngay trên sân nhà của mình rất là nhiều. Mà nếu như vậy thì đó chắc chắn là một cái dịp mà đơn giản người hâm mộ Liverpool họ chờ đợi rất là nhiều. Vậy thì cái nguy cơ mà các cổ động viên họ tập trung bên ngoài sân, ở đây thì chắc chắn họ sẽ không thể vào sân được rồi, nhưng mà họ tập trung bên ngoài sân, thì liệu như các nhà chức trách họ giải quyết vấn đề này như thế nào? Và theo mình biết thì nếu như trường hợp đó diễn ra thì chắc là câu lạc bộ Liverpool họ phải thông báo, họ phải nói sau đấy với cái nhà chức trách ở địa phương đó, không có nguy cơ gì đâu thì họ mới cho phép. Nhưng mà liệu họ có giải quyết được vấn đề đó thực sự đúng như vậy hay không?
Thật sự là rất khó để có thể giải quyết một vấn đề khi mà người hâm mộ họ tự ý họ tràn ra đường để họ ăn mừng cái chức vô địch của Liverpool. Bản thân em đã từng may mắn được đến sân vận động Anfield, thì em thấy là xung quanh sân động có một phải gọi là rất là rộng lớn, và họ rất là làm địa điểm rất là phù hợp để cho người hâm mộ có thể tụ tập và họ ăn mừng quanh sân động, giống như cái trận Paris Saint-Germain ở cúp C1 vừa rồi, khi mà Paris Saint-Germain chiến thắng thì cùng người hâm mộ cũng đã tràn ra xung quanh sân công viên Hoàng Tử để ăn mừng cùng với câu lạc bộ. Nên là thật sự là rất khó để nói biết được là chính quyền của thành phố Liverpool sẽ có thể làm gì để ngăn chặn người dân đổ ra đường và ăn mừng trước vô địch. Nên là huấn luyện viên Jurgen Klopp đã cũng rất là khuyên những người dân của thành phố Liverpool là nên ở nhà và đợi đến khi nào chính quyền cho phép thì họ sẽ tổ chức một buổi diễu hành ăn mừng trước vô địch như mọi năm.
Tôi nghĩ là khó đấy, vì là cổ động viên ở Liverpool là những người có lẽ là
phụ nhân nhất 30 năm
ở nước Anh. Họ đợi 30 năm rồi, và bây giờ nếu mà Liverpool lại còn, ví dụ như tôi chỉ nói trường hợp như này thôi, nếu như đoạt chức vô địch ở sân của Everton chẳng hạn, thì họ đã kinh khủng rồi. Tôi nghĩ là họ sẽ tạo ra một cái bầu không khí kinh khủng mà dành cho những cổ động viên Liverpool, bởi vì là họ đã chờ đợi quá lâu, thậm chí là họ đã phải chờ đợi rằng là giải Ngoại Anh mùa giải năm nay có quay trở lại hay không, và cuối cùng thì giải Ngoại Anh đã quay trở lại rồi, và ít nhất thì họ cũng có cái cảm giác là họ sẽ lên ngôi vô địch một cách tử tế, giống như những gì mà các đội bóng khác vẫn đã trải qua trong suốt 30 mùa giải vừa qua của Ngoại Anh. Tôi hỏi bạn Khôi Nguyễn một câu như thế này, đây đang là ở phần thứ hai của việc quay trở lại của bóng đá đúng không? Chúng ta biết rằng là họ chia ra thành 3 phần khác nhau, và ở phần thứ hai này thì các cầu thủ đã được quyền tập luyện một cách căng thẳng hơn bằng cách là chia hai đội ra và đá đối kháng với nhau. Ngày hôm nay tôi nhìn thấy ở trên Daily Mail có một cái đoạn clip về Liverpool tập, và họ đã cho thấy rằng là họ đã đá bóng như một cách bình thường rồi. Bạn có thể chia sẻ với tôi những thứ mà các bạn có nhìn thấy vào lúc này ở nước Anh hay không?
Theo như những gì em thấy được từ trên các trang web của các câu lạc bộ thuộc Big Six, thì các cậu đã chia ra những buổi tập đá tập như 7-7 hay là thậm chí là 5-5. Nên là họ đã tập luyện có thể nói là bình thường trở lại, và và việc các câu lạc bộ sẽ được xét nghiệm và không có những ca nhiễm mới đã giúp các cầu thủ khá là tự tin hơn để có thể quay trở lại việc tập luyện một cách bình thường như vậy.
Vâng, chúng ta đã được chứng kiến các cầu thủ quay trở lại tập luyện rồi, và việc tập luyện là rất là quan trọng để khiến cho các đội bóng có thể bình tâm trở lại, và ít nhất là mang đến cho chúng ta một cái cảm giác là bóng đá sắp sửa quay trở lại rồi. Dù ngày hôm nay mới là ngày 2 tháng 6, đợi đến 17 tháng 6 thì còn có 15 ngày nữa cơ. Và tôi muốn hỏi Khôi Nguyễn vào lúc này là những người Anh vào lúc này thì họ đã cảm thấy rằng là họ sẵn sàng để đón nhận những thứ như là bóng đá quay trở lại hay chưa? Tôi nói về mặt cảm giác nhé, chứ không phải là một cách nào đó như kiểu là ban hành một cái luật lệ nào đó. Cảm giác thôi, tức là họ mong chờ Ngoại Anh quay trở lại không?
Tất nhiên là chắc chắn 100% là người Anh luôn luôn mong chờ là giải Ngoại Anh sẽ quay trở lại, bởi vì người Anh họ rất là yêu bóng đá. Họ không thể đợi được đến những các buổi chiều tụ tập với bạn bè để có thể xem và cổ vũ cho đội bóng mà họ yêu thích. Đó chính là một phần của văn hóa và cuộc sống ở bên Anh này.
Một câu hỏi đến từ bạn Phạm Hoàng Lâm. Một chút xíu nữa thôi thì đạo diễn hình của chúng tôi sẽ đưa câu hỏi đấy lên. Nhưng mà tôi cũng muốn là hỏi Khôi Nguyễn luôn. Câu hỏi này khá thú vị. Anh có nghĩ là khoảng 3 tuần là đủ để cầu thủ có được thể trạng tốt nhất cho Premier League hay không?
Thật sự theo em thì 3 tuần là một thời gian quá thừa cho các cầu thủ để có thể sẵn sàng cho giải Ngoại hạng Anh. Bởi vì kể cả trong thời gian mà họ phải quarantine ở nhà, họ phải cách ly xã hội, giãn cách xã hội, họ vẫn có cơ sở vật chất là phòng gym tại gia, họ vẫn tập thể hình, tập ấy bóng. Khi mà nếu mà bạn follow các ngôi sao bóng đá ở trên Instagram, bạn có thể thấy là rất nhiều cầu thủ đăng tải các clip mà họ tập luyện với trái bóng, họ khoe là họ có khả năng sút phạt, khả năng tâng bóng, thậm chí là khoe body 6 múi của mình như McTominay mới đăng tải mới gần đây.
Vâng, những cái chia sẻ rất là thú vị của Khôi Nguyễn, và ngày hôm nay thì Khôi Nguyễn cũng đã rất là cố gắng để tham dự của chúng tôi chương trình này, bởi vì là sau đó thì bạn có một buổi học buổi học online một cách rất là bình thường vào lúc này. Cảm ơn Khôi Nguyễn vì đã chia sẻ với chúng tôi những là câu chuyện rất là thú vị ở nước Anh, và hẹn gặp lại bạn vào tuần sau khi mà chúng ta cảm thấy là bóng đá sẽ quay trở lại cận kề hơn. Và bây giờ thì bạn hãy trở lại với công việc học tập của bạn đi. Vâng, cảm ơn Khôi Nguyễn vì điều đó. Hoàng Thông, chúng ta đã được lắng nghe một chia sẻ đến từ một người đang ở Vương quốc Anh vào lúc này, và chúng ta có thể cảm thấy rõ ràng rằng là bóng đá đã quay trở lại rất là gần rồi. Các cầu thủ quay trở lại tập luyện, khán giả cũng đang đón chờ giải đấu này và họ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Chúng tôi đang nói đến câu chuyện là Bundesliga đã quay trở lại, và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là có một cái điều có lẽ không biết là Hoàng Thông phát hiện ra không. Những cái đội bóng là chủ nhà có vẻ như lại không có được cái lợi thế giống như việc là họ được thi đấu ở trên sân có khán giả nữa. Chỉ có rất là ít đội bóng có thể giành chiến thắng ở trên sân nhà của mình tại Bundesliga trong quãng thời gian vừa qua.
Vâng, rõ ràng là như vậy. Cái đó là câu chuyện mà chắc chắn là sau khi mà Premier League trở lại, chúng ta cũng sẽ có những cái con số thống kê để biết rõ là liệu cái tình hình, liệu cái bối cảnh ở Bundesliga nó cũng sẽ lặp lại ở Premier League hay không. Trở lại Bundesliga thì người ta thống kê thấy rằng là sau một khoảng thời gian chừng khoảng 27 trận đấu đã diễn ra trong những cái tuần lễ đầu tiên á, thì cái tỷ lệ giành chiến thắng trên sân nhà của các đội nó đã giảm đến 50%. Con số trước đó thì nó là tầm khoảng 40-40 mấy á, thì bây giờ nó còn giảm xuống là khoảng tầm 20 thôi. Một con số có thể nói là rất là lớn. Và điều này nó cũng cho thấy một cái câu nói mà chúng ta hay nói với nhau là bóng đá không có khán giả thì nó cũng giống như một cái xác khô. Hoàn toàn là câu nói này nó có lý chứ nó không phải vô lý gì cả. Và điều này cũng sẽ đặt ra một cái nỗi lo thực sự cho các đội bóng ở Premier League. Thì ở đây những cái đội bóng mà vốn dĩ cái tỷ lệ điểm số mà họ giành được nó phụ thuộc nhiều vào thành tích trên sân nhà, họ mới là những đội lo nhất. Những trường hợp như chúng ta có thể thấy là các câu lạc bộ Norwich City, Aston Villa, những đội đang ở dưới đáy bảng xếp hạng, họ chắc chắn là rất là lo rồi. Còn với những đội bóng ở top trên, ở nhóm đầu đang cạnh tranh cho các suất dự đấu trường cúp châu Âu, Champions League như là Man United, như là Tottenham Hotspur, thì đó cũng là những đội bóng cần phải cảm thấy lo khi mà cái điểm số họ giành được chủ yếu là từ thành tích trên sân nhà thôi. Dẫu vậy thì những con số này với cá nhân em nghĩ thì nó cũng chỉ mang yếu tố thống kê thôi. Và trong bóng đá thì cái câu chuyện phong độ nó đôi khi chỉ là nhất thời, và chúng ta không thể biết chắc được. Một khi mà quả bóng lăn trở lại thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Và bản thân những cái đội có thành tích vốn dĩ khá là tệ trên sân khách khoảng thời gian đã qua của mùa giải, thì bây giờ họ thi đấu sân nào cũng là sân khách cả thôi. Em nghĩ như vậy, không có khán giả cả thôi. Sân nào cũng có thể là sân nhà thì nó là một câu chuyện khác ấy.
Nhưng mà có rất là nhiều những chuyên gia ở nước Anh mà lúc này nói rằng là những cái đội bóng mà như là Manchester City chẳng hạn, họ tập rất là hay, tức là họ tập rất là hay, họ tập rất là bài bản, thì họ sẽ mang cái không khí đó bước vào những trận đấu, bởi vì đó họ không có một chút áp lực nào cả. Ví dụ trước đây khi phải làm khách ở sân của Crystal Palace này, hay là phải làm khách của sân của Wolves chẳng hạn, thì họ cảm thấy rất là lo lắng, họ bị sức ép rồi nọ kia, thậm chí là họ không thể thể hiện được những gì mà họ thể hiện ở trên sân tập. Nhưng bây giờ thì đến đâu cũng thế thôi, nó giống như là việc họ tập ở sân tập của mình vậy, và họ sẽ mang cái lối đá đó bước vào mỗi trận đấu. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì là tôi để ý thấy rằng là những cái đội bóng như là Bayern Munich chẳng hạn, họ đá như đá tập. Trong những vòng đấu vừa qua ở Bundesliga, họ đá rất thoải mái, những ngôi sao của họ liên tục tỏa sáng, trận nào cũng ghi bàn, như trường hợp của Lewandowski chẳng hạn, hay là Borussia Dortmund. Ngoại trừ cái việc họ gặp Bayern Munich ra, thì khi mà họ gặp những cái đội nhỏ hơn, yếu hơn, những ngôi sao như là Jadon Sancho liên tục tỏa sáng, chúng ta có thể thấy rằng là khi mà những cái cầu thủ ở trình độ cao ấy, họ được tháo bỏ cái gông cùm là cái rào cản về mặt tâm lý ra ấy, thì họ đã chơi rất là hay và gần như không có cái gì có thể ngăn cản họ cả. Và chúng ta chờ đợi xem ở một cái giải đấu có sự cân bằng nhiều hơn như ở Premier League thì chúng ta sẽ được chờ đợi điều gì. Bởi vì là ví dụ ở Bundesliga thì người ta chỉ nhìn thấy 2 đến 3 đội bóng là có năng lực cạnh tranh với nhau thôi. Nhưng ở ngoài Anh thì có rất nhiều đội bóng có khả năng đó, và chúng ta sẽ chờ đợi. Một cái chờ đợi nữa là cái sự chờ đợi về sự trở lại, Hoàng Thông. Sự trở lại của những ngôi sao. Đội bóng nào theo cảm giác của Hoàng Thông là đội bóng được lợi nhất sau dịch Covid-19?
Em thì em nghĩ đó sẽ là câu lạc bộ Arsenal. Tại vì em có nhiều lý do để củng cố cho cái nhận định. Câu chuyện của Liverpool hay Manchester City thì có lẽ em sẽ không bàn. Tại vì một đội thì gần như chắc chắn là em nghĩ rất là khó để có thể không giành chức vô địch. Một đội thì em nghĩ cũng khả năng rất là cao họ sẽ xếp vị trí thứ nhì. Thì bây giờ những đội bóng còn lại như Arsenal thì họ có những cái mục tiêu khác phải cạnh tranh rất là nhiều. Và tại vì Arsenal họ trải qua sự thay đổi trong băng ghế chỉ đạo, Mikel Arteta cũng là người đã từng dính phải virus corona. Và trong suốt các khoảng thời gian đã qua thì em nghĩ là ông ta có nhiều thời gian, các khoảng thời gian nghỉ dịch bệnh thì có nhiều thời gian để cho những cái ý tưởng mới bắt đầu xuất hiện. Và người ta chờ đợi khi mà bóng đá trở lại thì Mikel Arteta sẽ mang đến điều gì trong cái lối chơi của Arsenal đây. Theo em được biết thì các khoảng thời gian vừa qua khi mà các đội bóng không còn chơi bóng, tạm dừng, thì Mikel Arteta thường xuyên có những cuộc nói chuyện với một vị huấn luyện viên của một đội bóng bầu dục bên Mỹ để ông ta bàn về cái phương kế ở đây là làm sao để giúp cho các cầu thủ duy trì thể trạng tốt trong suốt giai đoạn mà không có bóng đá. Tại vì cái ông huấn luyện viên ở cái đội bóng bầu dục này của Mỹ, ông ta rất có kinh nghiệm trong việc đưa ra những cái giáo án liên quan đến những bài tập riêng, và Mikel Arteta học theo điều đó. Người ta nói rằng thì Mikel Arteta lúc này cực kỳ tự tin vào thể trạng của các cầu thủ một khi mà bóng đá trở lại. Vì lẽ đó thì em nghĩ Arsenal cũng Mikel Arteta sẽ có nhiều biến chuyển, nhiều nét tươi mới một khi mà Premier League trở lại với chúng ta.
Anh thì nghĩ là Tottenham Hotspur, anh thì nghĩ là như vậy. Bởi vì là trước khi mà Covid-19 diễn ra thì nhìn cái mặt của Mourinho khi mà đứng trên đường pit nó tội nghiệp lắm. Và khi ông ta vào phòng thay đồ ấy, thì ông ta cũng nói những lời đầy tội nghiệp. Tôi làm sao có thể dẫn dắt một đội bóng như thế này mang đến chiến thắng được? Hay là một đội bóng mà không có một tiền đạo nào như thế này thì làm sao mà có thể ghi bàn? Đúng, ông ta nói đúng. Ông ta không có Harry Kane này, không, ông ta không có Son Heung-min, ông ta lại còn mất đi, ông ta còn mất đi rất là nhiều những người mà ông ta mang về ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, đúng không? Và rõ ràng là ông ta đã gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng nhờ Covid-19 thì ông ta đã có được những con người tốt nhất của mình quay trở lại. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là người đặc biệt khi mà có đủ tất cả những ngôi sao lớn nhất của ông ấy thì ông ấy sẽ làm được gì. Bởi vì chúng ta còn nhớ rằng là ở cái quãng thời gian đầu khi mà Mourinho đến với cả Spurs ấy, thì ông ta đã có một cái chuỗi trận đấu rất là ấn tượng. Spurs từ vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, họ đã vươn lên để cạnh tranh một vị trí để có thể tham dự đấu trường Champions League mùa giải năm sau. Đúng. Nhưng mà sau đó thì đội bóng của ông ấy gặp vấn đề về mặt lực lượng và sau đó thì đội bóng đã bị tụt lại. Nhưng cơ hội thì vẫn còn. Ngay cả một đội bóng như Arsenal bây giờ còn có cơ hội để nghĩ đến việc là có được vé đi châu Âu, thì bất cứ một đội bóng nào ở trên họ có lẽ là cũng có được cái mong muốn đó. Và đang có rất là nhiều những câu hỏi được đặt ra, ví dụ như bạn Đức Đỗ vào lúc này có hỏi tôi rằng là anh nghĩ sao khi mà sau dịch các ngôi sao như là Ronaldo hay Messi cũng như Kevin còn giữ được cảm giác bóng không ạ? Tôi nghĩ rằng là họ là những người rất là chuyên nghiệp. Trong quãng thời gian Covid-19 vừa rồi thì họ vẫn đang tập luyện, họ vẫn đang duy trì được trạng thái thể lực của mình. Họ là những người biết được rằng là họ chỉ cần ăn thêm một thứ gì đó nhiều calo hơn một chút, nhiều chất béo hơn một chút là sẽ khiến cho phong độ của họ sụt giảm. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái giai đoạn rất là quan trọng của mùa giải. Và những ngôi sao như là Ronaldo, Messi hay là Kevin De Bruyne, họ sẽ cố gắng để đảm bảo cái thể chất tốt nhất của mình khi quay trở lại. Còn tất nhiên là để họ quay trở lại và đá hay ngay lập tức thì đó là một cái điều gần như là không tưởng. Nhưng rồi dần dần thôi, rất nhanh thôi, thì những ngôi sao này họ sẽ có được cái phong độ tốt nhất. Các bạn có thể nhìn thấy Lewandowski, có thể nhìn thấy Jadon Sancho, Erling Haaland của Bundesliga họ quay trở lại và đá hay như thế nào. Thì những ngôi sao như Ronaldo, Messi hay là Kevin De Bruyne, tại sao chúng ta không thể hy vọng vào điều đó? Và cảm ơn những câu hỏi của các bạn. Hãy cố gắng đặt cho chúng tôi nhiều câu hỏi hơn. Hãy cố gắng chia sẻ phần live stream này của chúng tôi nhiều hơn. Live stream của chúng tôi mới chỉ đi được 1/3 chặng đường của mình mà thôi. Chúng tôi mới chỉ nói một chút về những thứ gì đang chờ đợi chúng ta khi mà Hoàng Anh quay trở lại vào ngày 17 tháng 6. Bây giờ anh và Thông sẽ lại nói chuyện tiếp về cái câu chuyện của nước Đức đi. Câu chuyện ở Đức nó không chỉ đơn giản là bóng đá Thông ạ. Và nó còn là câu chuyện của những bản hợp đồng mà rất nhiều câu lạc bộ lớn đang chờ đợi nữa. Thông có cảm nhận rằng là những người như là Jadon Sancho hay là Erling Haaland sẽ chỉ ở đây vài tháng nữa thôi và sẽ đến những câu lạc bộ lớn hay không?
Với trường hợp của Jadon Sancho thì em nghĩ câu chuyện vài tháng thì nó có khả năng cũng nhiều. Nhưng mà với riêng trường hợp của Erling Haaland thì em nghĩ anh ta mới chỉ đến đây khoảng thời gian nửa năm thôi, thì câu chuyện nó có thể sẽ kéo dài thêm nhưng mà cũng sẽ không lâu đâu. Tại vì em luôn nghĩ Bundesliga hay những câu lạc bộ Borussia Dortmund giống như anh Quân có đề cập, nó giống như là một cái trạm luân chuyển để cho những cầu thủ này người ta trui rèn, người ta bắt đầu thể hiện được mình và từ đó chấp nhận những cái lời đề nghị lớn hơn ở những câu lạc bộ nước ngoài, những câu lạc bộ mà cái khả năng họ cạnh tranh ở các đấu trường cấp châu nó cao hơn nhiều. Còn nếu không thì nếu ở lại Đức, chẳng hạn như những cầu thủ này ở lại Đức thì anh ta sẽ lựa chọn điểm đến Bayern Munich. Nhưng với riêng những trường hợp như Jadon Sancho, Erling Haaland thì tương lai, một câu chuyện tương lai, họ sẽ, em nghĩ họ sẽ đầu quân cho những ông lớn. Bản thân Erling Haaland thì có khoảng thời gian cái đây khoảng một tuần ấy, cái tên anh ta xuất hiện rất là nhiều trên báo chí Tây Ban Nha luôn. Các tờ báo thân Madrid luôn đề cập đến Erling Haaland và người ta mặc định rằng Erling Haaland là tương lai của Real Madrid, rất là nhiều những bài viết đề cập đến cầu thủ này về tuổi thơ như thế nào, vân vân và vân vân. Bởi vì lẽ đó thì em tin rằng tương lai của Erling Haaland sẽ là một câu lạc bộ thực sự lớn nào đó mà rất có thể
nào đó là Bayern Munich. Nào đó là đội nào? Bây giờ mình phải đoán đi.
Okay, chứ thì em nói chung chung thế. Em thì em dự đoán là sẽ sang Real Madrid.
Cái đoán này là giống anh đoán đấy. Anh nghĩ là Mino Raiola sẽ chơi kiểu này.
Anh định là Domino.
Erling Haaland thì đến Real Madrid, Paul Pogba thì đến Juventus. Anh đoán là như thế. Nếu mà điều đó có thể xảy ra, nhưng mà tất nhiên là chúng ta sẽ quay trở lại với điều đó một chút xíu nữa thôi khi mà nói về thị trường chuyển nhượng. Bởi vì là thị trường chuyển nhượng vào lúc này cũng là một cái câu chuyện rất là thú vị mà nhiều khán giả ở đây chúng ta có thể thấy rằng là các bạn đã đặt rất là nhiều câu hỏi liên quan đến thị trường chuyển nhượng. Trước khi đến với những cái câu chuyện thú vị như vậy, tôi còn hỏi thông một cái điều này nữa. Là trong cái quãng thời gian vừa qua thì Thông có xem Kai Havertz không và Thông cảm nhận thế nào về ngôi sao này?
Rõ ràng thì em muốn xem, thực ra thì cái tên này cũng biết đến từ quãng thời gian trước đó rồi. Và thực sự thì cái quãng thời gian đầu á, em cảm giác ấn tượng hơn với một cái người mà thực chất là Kai Havertz đến là để thay thế, là trường hợp của Julian Brandt. Em cực kỳ ấn tượng Julian Brandt, nhưng mà rồi sau này thì khi mà xem Kai Havertz thì em cũng có một cái ấn tượng tương tự. Một cầu thủ mà em nghĩ là cái khả năng mà anh ta có thể trở thành một trong những tương lai trên hàng tấn công của tuyển Đức rất là lớn, và một trong những cầu thủ mà em đánh giá rất là cao ở cái khả năng mà anh ta làm chủ không gian, đặc biệt là những khu vực không gian hẹp trên phần sân của đối phương, đặc biệt là bên ngoài ngay sát vòng cấm của đối phương, để từ đó có thực hiện những tình huống đi bóng vào phía trong các kiểu. Em cực kỳ ấn tượng với cầu thủ này. Hình như là mới đây thì anh ta cũng lập một cái kỷ lục gì đó về cầu thủ trẻ ghi được bao nhiêu bàn ở Bundesliga thì phải. Và em nghĩ em nghĩ cầu thủ này cũng sẽ lại ra nước ngoài mà thôi. Và bản thân anh ta hình như cũng có tuyên bố là anh ta muốn thành công, muốn ra nước ngoài ở một câu lạc bộ nào đó cạnh tranh Champions League.
Đúng, anh ta nói rằng là anh ta sẽ không muốn đến câu lạc bộ Bayern Munich vào lúc này, và anh ta sẽ mong muốn là quay phát triển sự nghiệp của mình ở nước ngoài, ví dụ đến Man United chẳng hạn. Tôi biết là tôi nói câu này thì rất là nhiều khán giả của Manchester United sẽ chờ đợi khấp khởi và hy vọng, nhưng đây là một cầu thủ mà nói thật với Thông là anh có cảm giác rất là có tương lai, anh nghĩ là như vậy. Chơi rất kỹ thuật, đầu óc thông minh, xử lý quả bóng mượt mà, nó giống như những gì mà trước đây đã từng xem Mesut Ozil khi mà Mesut Ozil còn trẻ vậy. Và hy vọng rằng là Kai Havertz sẽ đến một đội bóng lớn hơn để chúng ta có thể được theo dõi anh ấy vùng vẫy ở một môi trường khó khăn hơn, xem là anh ta thi đấu như thế nào. Chứ còn tất nhiên đá ở Bundesliga mà đá hay thì cũng bình thường thôi. Theo quan điểm của anh là như vậy. Khi mà anh ta đến với một đội bóng lớn hơn ở một môi trường khác đi, không biết là anh ta có thể giữ được phong độ như vậy không. Và những câu hỏi của các bạn cũng sẽ được đặt ra với chúng tôi, và chúng tôi sẽ cố gắng để chọn ra những câu hỏi tốt nhất và chúng tôi sẽ trả lời. Ví dụ như bạn Minh Đỗ có hỏi chúng tôi rằng là Pogba và Bruno có thể trở thành một cặp đôi ăn ý ở hàng tiền vệ của Manchester United hay không. Tôi nghĩ là có thể bởi vì cái lối chơi của Bruno Fernandes nó khá là dễ chịu với cái người đá cặp của anh ấy không phải là một mẫu như kiểu Pogba là một người thích làm chủ mọi thứ. Bruno Fernandes là người có thể thậm chí là chơi một cách nhường nhịn người đồng đội của mình. Tôi đã từng xem Bruno Fernandes chơi ở đội tuyển Bồ Đào Nha rồi. Anh ta chơi cùng với những người như là Moutinho. Rồi là ngay cả Bernardo Silva nữa. Khi mà ở Bồ Đào Nha thì Bernardo Silva chơi rất là khác so với việc anh ta chơi ở Man City. Bernardo Silva ở Bồ Đào Nha chơi kiểu số 10, chơi luồn lách và ngay dưới bộ đôi tiền đạo. Nhưng mà Bruno chơi rất là nhường nhịn. Tôi thấy rằng là cái kiểu chơi đó của Bruno nó rất là phù hợp với Paul Pogba. Và ngay cả bản thân Paul Pogba cũng rất là chờ đợi việc là anh ta sẽ quay trở lại Manchester United vào lúc này để được chơi cặp cùng với Bruno. Và biết đâu đó khi mà chơi cặp cùng Bruno hợp thì Pogba sẽ ở lại Manchester United để chinh phục những đỉnh cao thì sao? Và chúng ta sẽ chờ đợi điều đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với bạn Lưu Trấn Cương, người đang có mặt tại Italia vào lúc này. Lưu Trấn Cương là người đang có mặt ở Messina, ở một nơi mà bạn ấy nói rằng là cách Milan khoảng 25 giờ đồng hồ đi bằng ô tô, một quãng đường kinh khủng. Tôi nghĩ là như vậy. Tôi không nghĩ là ở Italia có những cái nơi mà nó xa nhau như thế. Đây là vùng Lombok. Tôi không biết rằng đây có phải là nơi có Palermo thi đấu hay không. Một chút xíu nữa thôi tôi sẽ hỏi Lưu Trấn Cương xem là thực sự dự đoán của tôi có đúng hay không. Tôi đã kết nối được với Lưu Trấn Cương chưa ạ? Xin chào Cương, em đã chờ đợi rất là lâu rồi. Cùng với Liga và Premier League thì Italia cũng đã thông báo rằng là Serie A của họ sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 6. Và những người dân ở đây đón nhận thông tin đó như thế nào?
Trước tiên em xin chào anh Quân và anh khán giả đang theo dõi live stream. Thì ở đây tuy rất là xa Milan hay là Saturin, nơi mà bóng đá vô cùng là nhộn nhịp, tuy nhiên là mọi người ở đây đều rất là vui mừng khi mà được trở lại với các cầu thủ, được trở lại với bóng đá và người cổ động viên cũng được trở lại với bóng đá. Bởi vì tuy nơi em ở nó không có Serie A hoặc là Serie B, tuy nhiên cái tinh thần bóng đá của người dân ở đây rất là cao. Các trung tâm huấn luyện bóng đá thì đã hoạt động trở lại. Và các em nhỏ thì cũng đã liên tục tập luyện để chuẩn bị.
Bây giờ thì chúng ta đã có thể sẵn sàng với việc là Serie A quay trở lại rồi. Tôi đã nhìn thấy Ronaldo tập luyện cùng những đồng đội của anh ấy tại sân tập của mình. Và những cái hình ảnh đó có lẽ là một những cái hình ảnh rất là kích thích cái tinh thần của người dân Italia, một trong những nơi đã bị ảnh hưởng lớn nhất bởi dịch Covid-19. Ở Italia thì những cái cầu thủ bị dương tính với Covid-19 cũng khá nhiều, trong đó có những người nổi tiếng như là Paulo Dybala hay là Matuidi ở Juventus chẳng hạn. Thì những người đó đã thực sự khỏe mạnh trở lại chưa và họ đã trở lại sân tập của mình hay chưa?
Theo như em được biết thì Matuidi và Rugani là hai trường hợp đã có dấu hiệu của việc trở lại với cái sức khỏe bình thường. Còn trường hợp của Dybala thì có vẻ là khó khăn hơn, bởi vì anh ấy được chẩn đoán mắc con virus này, nó ở trong người anh ấy thêm 45 ngày, có nghĩa là dương tính thêm 45 ngày. Nên là và nó rất là nguy hiểm so với tình trạng của anh Dybala này. Nên là rất là khó để anh ấy hồi phục so với các đồng đội mà bị dương tính với coronavirus trước đó như là Matuidi hay là Rugani. Vì vậy mà ban lãnh đạo của Juventus đã có những cuộc kiểm tra y tế rất là khả quan. Và trong tình trạng như thế thì Dybala đang tập luyện với cường độ rất là cao. Tuy nhiên cứ sau 2 ngày một lần thì anh ấy sẽ được kiểm tra hoàn toàn lại cơ thể của mình.
Vâng, thực ra là tôi là người rất là thích Dybala và tôi follow Instagram cũng như là những trang cá nhân của Dybala. Tôi thấy rằng là anh ấy bị dương tính với Covid-19 nhưng mà anh ấy vẫn hoạt động rất là mạnh với cả bạn gái của mình. Tôi không thấy một cái bức ảnh nào mà Dybala không có bạn gái của mình cả, ở bên cạnh cả. Đấy cũng là một hình ảnh rất là khiến cho bản thân của những người hâm mộ Dybala cảm thấy yên tâm phần nào, bởi vì là anh ta cũng vẫn đủ khỏe mạnh để làm những việc bình thường. Còn tất nhiên là để có thể đảm bảo sức khỏe vững vàng bước vào những trận đấu thì anh ta cần phải tập luyện rồi là trau dồi thể lực của mình rất là nhiều trong quãng thời gian sắp tới. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi Trấn Cương như thế này. Trong những cái năm vừa qua khi mà theo dõi Serie A thì tôi cảm thấy rằng là khán giả của giải đấu này có vẻ như đang bỏ quên cái việc là họ đến sân vận động theo dõi các cầu thủ. Tôi thấy là các khán đài ở Serie A không được lấp kín.
Cái này thì em nghĩ rằng Serie A từ trước đến giờ vẫn là một giải đấu mà, và tuy là bây giờ cái sức hút của Serie A nó không còn nhiều như là hồi những năm 2000, mà thời kỳ của bảy chị em đang rất là bá đạo ở châu Âu đấy. Thì nhưng mà bây giờ thì các tifosi thì em nghĩ rằng là bây giờ người ta vẫn ủng hộ giải Serie A, và bởi vì có nghĩa là gào thét một cách điên cuồng trong tiếng Italia, nên là những tifosi ở đây rất là cuồng nhiệt. Có thể là bây giờ là họ cái sân vận động của họ có thể là do giá tiền hay là hoặc là một mục đích chính trị nào đó là họ không vào sân một cách đầy đủ. Nhưng mà em nghĩ là sau này thì Serie A sẽ chắc chắn, nếu mà thu hút được rất nhiều ngôi sao vào nữa thì và cái truyền hình và truyền thông nếu mà được làm tốt thì chắc chắn là Serie A sẽ trở lại.
Và rất là cảm ơn Lưu Trấn Cương với những cái chia sẻ của bạn, và chúng tôi sẽ quay trở lại với Lưu Trấn Cương ở một ngày gần nhất khi mà Serie A sẽ quay trở lại và những trận đấu ở đây sẽ diễn ra như thế nào. Những ngôi sao mà chúng ta nhìn thấy như là Ronaldo, Dybala sẽ xuất hiện, và đó là một cái điều khiến cho chúng ta đang rất là chờ đợi. Chúng ta sẽ quay trở lại với Hoàng Thông với những cái chia sẻ từ những khán giả của chúng ta đang có mặt ở những nơi khắp khác nhau trên thế giới, như là ở ngoại Anh này, ở Serie A này, ở Bundesliga. Chúng ta thấy rằng là bóng đá quay trở lại đến nơi rồi. Đấy là cái cảm giác sung sướng nhất của tôi và Hoàng Thông đến lúc này. Và những trận đấu căng thẳng cũng đã chuẩn bị quay trở lại rồi. Lúc nãy thì tôi có nói về chuyện là Dybala ấy, anh ấy là dương tính với Covid-19, rất chăm chỉ ở bên cạnh cô bạn gái vào lúc này, rồi cũng quay trở lại tập luyện rồi. Nhưng có một cái vấn đề mà thực tiễn mà chúng ta nhìn thấy rằng là các cầu thủ sẽ phải đối mặt với chuyện họ sẽ có thể khả năng cao gặp chấn thương. Vì như tôi và Thông có thể check qua cái khoảng thời gian của việc các đội bóng sẽ thi đấu, thì chúng ta có thể thấy rằng ít nhất là dài nhất thì chỉ là khoảng 3 ngày các cầu thủ sẽ phải đá một trận, và điều đó có thể sẽ ảnh hưởng đến thể lực của họ.
Vâng, rõ ràng là như vậy. Cái này thì em xin phép được đá một chút sang ngoại hạng Anh trước đi ha. Ở ngoại hạng Anh thì em có biết được một cái phát biểu rất là hay của ông Jurgen Klopp. Ông nói cái đây chắc khoảng một ngày, thì ông ấy mới bảo là bây giờ bóng đá trở lại thì đội tôi là không chỉ muốn giành đúng 6 điểm để vô địch đâu, mà đội tôi còn muốn giành luôn cả thảy, tất cả những trận đấu còn lại đều là 3 điểm trọn vẹn hết. Đấy, vị trí là khoảng 27 điểm, ông muốn giành hết tất cả, và ông muốn cho cả thế giới thấy được là khi mà chơi ở những sân đấu không có khán giả thì Liverpool vẫn có thể duy trì được cái thứ bóng đá cuồng nộ của họ như thế nào. Ông ta rất tự tin về điều đó, bởi vì ông ta tự tin vào cái khâu thể lực, thể trạng của các cầu thủ. Một số nguồn tin thì nói rằng ở Liverpool lúc này thể lực của các cầu thủ gần như là hoàn hảo chưa từng có sau cái khoảng thời gian mà họ được nghỉ ngơi như thế này, và kết hợp cùng với việc là ngay từ đầu ở giai đoạn 1, cái quá trình tập luyện mà các huấn luyện viên làm việc từ xa với các cầu thủ, đưa ra những cái giáo án cho từng cá nhân ấy, thì cái đội ngũ trợ lý của Jurgen Klopp đã làm việc cực tốt và ông rất tự tin vào điều đó. Nhưng ở đây thì rõ ràng cái câu chuyện chấn thương thì nó đang đặt ra một cái bài toán thực sự. Tại vì cái câu chuyện thể trạng của cầu thủ được đảm bảo, nhưng mà trên sân với một cái cường độ cao như vậy, thi đấu trong khoảng thời gian em nghĩ khoảng 3 ngày một trận, thì nó lại là một câu chuyện khác, nó đặt ra rất nhiều vấn đề. Và nghe nói đâu xa ở Bundesliga khoảng thời gian mà hai vòng đấu đầu tiên giải đấu trở lại thì cũng đã chứng kiến rất là nhiều những cái ca chấn thương rồi. Cái mức chấn thương nó tăng cao hơn so với trung bình rất là nhiều. Và bản thân ở La Liga, theo những gì em cập nhật được mới đây, thì cái số ca chấn thương sau khoảng thời gian tập luyện đã qua, tức là tập luyện chưa tác động, chưa tập nhóm với nhau, nó đã lên đến 28 ca chấn thương rồi. Và cái con số này người ta dự đoán nó sẽ còn tăng lên nữa một khi bắt đầu từ tuần lễ này các đội bóng, các cầu thủ được phép tập luyện một cách bình thường, đấu tập với nhau các kiểu. Đó là một con số mà em nghĩ rất là đáng lo. Và ở đây thì đội bóng nào nó cũng từ đó thì nó phát sinh ra nhiều vấn đề, nhiều bài toán, nhiều thứ để chúng ta bàn luận. Đội bóng nào có chiều sâu lực lượng tốt hơn thì đội bóng đó chắc chắn sẽ có lợi hơn trong cái chặng đường sắp tới, nhất là khi mà cái chính sách thay đổi 5 người được phép thông qua. Sắp tới đây thì em nghĩ Premier League cũng sẽ chấp nhận cái chính sách thay đổi 5 người này, và điều đó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái kế hoạch của các huấn luyện viên, đến lối chơi của các đội.
Đúng là như vậy, và chúng ta sẽ chờ đợi xem là các cầu thủ họ sẽ phân sức của mình như thế nào, các huấn luyện viên họ sẽ sử dụng những cái quyền thay người của mình như thế nào một cách hợp lý, bởi vì là dù sao thì họ cũng đã có nhiều quyền thay người hơn trong một trận đấu. Họ đã có những cái tính toán rất là cụ thể cho một cái chặng đường sắp tới của họ, họ đi một chặng đường như thế nào và họ sẽ sử dụng nhân lực của mình như thế nào. Tôi nghĩ rằng là đội bóng nào mà đang có nhân sự dày đặc, nhân sự dồi dào vào lúc này là những người yên tâm, bởi vì là họ có quyền được thay đổi chính mình. Trong những ngày qua thì không biết là Hoàng Thông có để ý không, nó có một cái phong trào rất là thú vị mà được các cầu thủ Bundesliga tạo ra, đó là phong trào đòi công lý cho George Floyd, tức là một nạn nhân của cái việc phân biệt chủng tộc ở nước Mỹ trong quãng thời gian vừa qua. Thì Thông có nhìn thấy những hình ảnh đó không, và hình như là ngày hôm nay thì các câu lạc bộ nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới họ cũng đã hưởng ứng cái phong trào bảo vệ George Floyd này.
Rõ ràng thì đó cũng là một cái câu chuyện, một cái đề tài rất là hot, xuất hiện rất là nhiều, tại vì nó không chỉ liên quan đến bóng đá không, mà nó còn liên quan đến rất là nhiều những vấn đề khác. Thì em cũng có biết được là bên cạnh những cầu thủ Bundesliga thì những câu lạc bộ như là trường hợp của Liverpool thì trên sân tập của họ, họ cũng đã có một cái hành động ăn mừng tương tự, như một hành động để tưởng nhớ, để cổ vũ chính xác hơn. Thì họ đã tập trung quanh ở vòng tròn giữa sân để có thể hành động là cúi người xuống và khom một đầu gối. Thì em nghĩ cái câu chuyện này nó khiến cho chúng ta cũng phải có những cái suy tư. Từ xưa cho đến nay thì em tin rằng không nhiều người thực sự muốn hòa lẫn cái câu chuyện chính trị hay những yếu tố khác với bóng đá. Nhưng đó luôn là một cái vấn đề mà cho dù chúng ta muốn hay không thì bản chất nó vẫn luôn tồn tại. Bóng đá nó sẽ luôn có những vấn đề đi kèm theo khác. Chúng ta có thể không muốn chính trị đi kèm theo bóng đá, nhưng nó vốn dĩ từ xưa đã là như vậy rồi. Ngay từ câu chuyện chẳng hạn như trận El Clasico thì bản chất nó cũng đã là liên quan đến chính trị. Và ở đây có một điều thú vị là khi mà các cầu thủ ở Bundesliga họ có một cái hành động cổ vũ mang cái thông điệp về nạn phân biệt chủng tộc, thì đương nhiên là theo quy định của FIFA thì họ sẽ phải nhận một cái án phạt liên quan đến thẻ sẽ được rút ra dành cho họ. Nhưng ở đây chúng ta cũng cần phải lật lại vấn đề. Từ xưa cho đến nay thì chúng ta cũng thường xuyên nhìn thấy là ở các sân đấu, các cầu thủ, các câu lạc bộ đưa ra những thông điệp liên quan đến phân biệt chủng tộc. Thậm chí ở cả UEFA người ta cũng đưa ra thông điệp là chống nạn phân biệt chủng tộc. Vậy thì khi mà một cầu thủ người ta cũng mang một cái thông điệp đó như vậy thì tại sao họ lại bị phạt? Em nghĩ ở đây các cầu thủ có quyền lên tiếng, có quyền để thể hiện cái tầm ảnh hưởng của họ. Họ là những ngôi sao, họ là những người nổi tiếng, và mỗi cử chỉ, mỗi hành động của họ được phát trên truyền hình, nó mang một cái thông điệp, một sức lan tỏa rất là lớn. Và ở đây không phải là câu chuyện đúng hay sai, mà là câu chuyện đó là điều mà các cầu thủ cần phải làm. Điều đó em nghĩ hoàn toàn đúng đắn. Họ có quyền lên tiếng để đề cập đến một cái vấn nạn của xã hội, của thế giới hiện tại.
Đúng là như vậy, và tôi rất là ủng hộ những hình ảnh đó, bởi vì là chúng ta là bình luận viên, chúng ta hiểu rất là rõ rằng là những người như là Jadon Sancho có thể sẽ bị kỷ luật, thậm chí là còn bị phạt nguội sau cái tình huống mà anh ấy giơ áo của mình lên và có một cái thông điệp mang nặng tính chính trị đó. Nhưng mà anh ta vẫn làm điều đó. Anh ta hiểu rằng là anh ta làm điều đó vì điều gì, và chúng ta hoàn toàn ủng hộ những điều đó thôi. Và cả thế giới lúc này có lẽ cũng ủng hộ những cầu thủ đã tạo ra hình ảnh có lẽ là đẹp ở Bundesliga trong một tuần vừa qua. Và đó là những hình ảnh mà cho chúng ta một cảm giác là bóng đá nó chẳng bao giờ rời xa khỏi những thứ đang diễn ra ở xã hội, đúng không? Và đấy mới là cái hấp dẫn của bóng đá trong những ngày vừa qua. Tôi và Hoàng Thông sẽ còn nói chuyện với các bạn một quãng thời gian nữa, và các bạn hãy cố gắng đặt ra cho chúng tôi những câu hỏi, thật nhiều câu hỏi vào lúc này. Hãy chia sẻ link live stream này của chúng tôi đến nhiều nơi hơn, bởi vì tôi biết rằng đây là một chương trình mới và không phải lúc nào những người khán giả cũng có thể biết được rằng là có một chương trình như thế này xuất hiện vào lúc 8 giờ trên kênh YouTube của tôi với sự xuất hiện của bình luận viên Hoàng Thông. Hoàng Thông này, ở trong những ngày vừa qua thì À, bây giờ thì chúng ta sẽ có thời gian cho câu hỏi đi. Bạn Trần Mạnh Hải, bạn hỏi tôi rằng là cho em hỏi với 40 triệu bảng thì Arsenal nên chi tiêu như thế nào và nên bán đi những cầu thủ nào? 40 triệu bảng, con số quá nhỏ. Tôi nghĩ là như vậy để có thể thay đổi nhiều thứ ở Arsenal ở lúc này. Arsenal đang thiếu đi rất là nhiều những vị trí khác nhau. Một vị trí của một hậu vệ cánh phải thật sự chất lượng, tôi nghĩ là như thế. Mặc dù Bellerin đã chơi tốt trong những quãng thời gian vừa qua, nhưng mà tôi không tin rằng Arsenal sẽ thể tiến xa với một hậu vệ phải như vậy. Một trung vệ Saliba sẽ đến ở mùa giải tiếp theo, nhưng mà tôi không tin lắm vào một cầu thủ trẻ, người sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có thể phù hợp với sàng lọc Anh. Rồi là họ đối mặt với việc là những Dani Ceballos sẽ trở về với câu lạc bộ của mình, rồi Aubameyang có thể bán đi, Lacazette cũng có thể sẽ bị bán đi. Rất là nhiều những thứ sẽ xảy ra với Arsenal. Vậy thì 40 triệu mua được ai đây? Tôi nghĩ 40 triệu vào lúc này không mua được ai thực sự xuất sắc cả. Ngay cả cái bản thân của Icardi, một người mà Inter Milan rất muốn bán đi, đúng không Hoàng Thông? Mà anh ta còn thu về cho đội bóng này 50 triệu. Thì tôi nghĩ rằng là để Arsenal mua được một người cỡ như Aubameyang bù vào vị trí đó là điều không thể vào lúc này. Thông nghĩ sao?
Em thì em nghĩ bây giờ với cái số tiền mà còn sót lại đó thì đơn giản là khó có thể để cho Arsenal họ chơi lớn trên thị trường chuyển nhượng. Câu chuyện giờ đây đặt ra là một phần là cũng em nghĩ là cũng may cho họ là cái đợt dịch này nó bùng phát, để cái thị trường chuyển nhượng nó sẽ không còn là câu chuyện mà sức nặng của tiền bạc có thể nó thể hiện quá nhiều tiếng nói. Dĩ nhiên là nó vẫn có vai trò, nhưng mà với một câu lạc bộ ít tiền như Arsenal vào thời điểm hiện tại thì đó có khi lại là điều tốt, khi mà họ nếu như biết tính toán chi li và cái chính sách chuyển nhượng của họ hợp lý thì họ vẫn có thể có được những cầu thủ mà thực sự họ cần. Và ở đây thì cái câu chuyện đặt ra là cần phải chiêu mộ những gương mặt trẻ. Em nghĩ bây giờ chỉ còn cách đó thôi, chiêu mộ những gương mặt trẻ chưa thực sự được xem là một ngôi sao tuổi teen nhưng mà có tiềm năng, chấp nhận là mình sẽ lùi lại một bước để có thể xây dựng, có thể là ngay từ đầu xây dựng lại từ đầu mọi thứ.
Có thể là như vậy, và tôi nghĩ rằng là Arsenal trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải năm nay, 9 vòng đấu còn lại sẽ là 9 trận đấu cực kỳ khó khăn đối với họ. Vì là theo thống kê của Daily Mail ngày hôm qua tôi đọc ấy, thì Arsenal là đội chơi rất là tốt trên sân nhà. Và bây giờ khi mà sân nhà hay là sân khách đối với họ cũng giống nhau ấy, thì họ sẽ gặp rất là nhiều khó khăn khi mà họ không nhận được cái sự ủng hộ đến từ khán giả của mình nữa. Hoàng Thông này, tôi nhìn thấy rất là nhiều câu hỏi dành cho chúng ta ở trên livestream này liên quan đến câu chuyện của Saul Niguez, người đã tạo ra một cái drama rất là thú vị trong những ngày vừa qua và khiến cho bản thân anh này hay là bản thân Thông cũng thế thôi, rất là quan tâm, đúng không? Nó cũng giống như cái trường hợp của Antoine Griezmann cách đây khoảng hơn một năm.
Chính xác là như vậy. Bây giờ nhìn cái thông điệp, bây giờ thậm chí là em nghĩ là anh em chúng ta và mọi người cũng đang đếm từng ngày để chờ đợi đúng cái ngày đó thì anh ta sẽ thông báo điều gì. Ở đây thì bản thân em nó cũng hơi chia rẽ trong cái suy nghĩ. Một mặt á, thì em nghĩ anh ta chỉ đang có một cái chiêu trò truyền thông gì đó, biết đâu vài ngày tới khi mà công bố thì đó lại là một cái dự án riêng, một dự án không phải thuộc về bóng đá, không phải thuộc về cái sự nghiệp cầu thủ của anh ta, mà có thể là một cái liên quan đến một câu lạc bộ e-sport nào đó của anh ta chẳng hạn, mình cũng không thể biết được. Nhưng mà ở đây nó cũng có một cái suy nghĩ khác, thì nó phần nào thì nó kết tinh từ cái việc tổng hợp những cái thông tin liên quan trước đó, thì em nghĩ nó cũng đáng gờm. Chẳng hạn như là việc cách đây chưa lâu thì anh ta đã thay đổi cái đơn vị đại diện của mình. Anh ta không còn chơi với đại diện cũ nữa, mà thay vào đó là anh ta đầu quân cho cái tập đoàn có tên là Stella Group. Mà cái tập đoàn này thì nó được đứng đầu bởi cái người đại diện của Gareth Bale. Đấy, cái câu chuyện nó mới drama chỗ đó. Và vì lẽ đó, câu lạc bộ Atletico Madrid, họ không biết là đang suy nghĩ như nào, nhưng mà theo em tìm hiểu là em tìm các báo Tây Ban Nha là chưa thấy có một cái phản ứng, một cái động thái nào đó đến từ Atletico Madrid. Nên là không thực sự chắc chắn là cái thông báo đó của Saul Niguez nó sẽ liên quan đến điều gì. Bản thân các câu lạc bộ ở Premier League vào thời điểm hiện tại như là Man City, như là Man United, có lẽ là họ cũng đang chờ đợi một điều gì đó. Các fan của đội bóng này cũng sẽ chờ đợi, cũng sẽ mong chờ.
Anh nghĩ là họ biết rồi đấy, nhưng họ cũng chơi drama giống nhau thôi. Tức là họ biết là cái thông điệp mà Saul Niguez đưa ra là gì rồi, nhưng mà họ chơi drama giống nhau, bởi vì là ngày nào có lẽ là như vậy, tôi và Hoàng Thông cũng sẽ phải vào Twitter hoặc là trang chủ của câu lạc bộ Manchester United hay là Man City để xem là những cái động thái mới nhất của họ là gì để có thể confirm cái trường hợp của Saúl Niguez. Bởi vì nói gì thì nói, Saúl Niguez nếu mà đến Premier League cũng sẽ là một cái thương vụ đỉnh đám. Và với bản thân tôi ấy, thì Saúl Niguez hợp với Manchester City hơn. Và tôi có cảm giác là nếu mà đến với giải đấu này thì anh ta sẽ chọn Man City. Bởi vì sao? Bởi vì có hai lý do. Một là Man City đang thiếu một người đá như Saúl Niguez. Phải công nhận với nhau một điều là như vậy. Trong khi đó Manchester United vẫn đang có những cầu thủ chơi được ở vị trí đó rất là hay. Ví dụ Paul Pogba hay là Bruno Fernandes hay thậm chí là cả Fred nữa. Trong khi đó thì Man City chúng ta có thể thấy là Fernandinho đã già mất rồi. Và Rodri, một người mà Pep Guardiola đã rất là mong chờ, cũng mang về từ Atletico Madrid, về đây thì chưa hòa nhập được với đội bóng và cũng chưa cho thấy rằng là anh ta đúng với cái giá tiền mà Man City đã bỏ ra. Và chúng ta còn nhớ là một cái ký ức có lẽ là đau đớn nhất trong sự nghiệp của Pep Guardiola khi còn dẫn dắt Bayern Munich thì chính Saúl Niguez là người đã đặt cái dấu chấm và cái dấu ấn đó, đúng không, với một pha ghi bàn có lẽ là để đời của anh ấy. Và cái thói quen của Pep Guardiola không biết là Thông có nhận ra không, đấy là cứ anh nào mà đá hay với ông ta là ông ta muốn mua về. Đấy là cái kiểu của Pep Guardiola. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà được lựa chọn ấy thì Saúl Niguez sẽ chọn Manchester City. Tất nhiên nó cũng chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, hoàn toàn có thể có những cái điều thú vị xảy ra với thương vụ của Saúl Niguez này. Thông có chơi cá cược với tôi không? Nếu mà Thông có quan điểm khác với tôi ở vụ
không ở riêng vấn đề này thì em lại đồng tình với anh. Em cũng muốn nêu ra một cái quan điểm như thế này. Anh nói đến câu chuyện là Pep thích Saúl Niguez hoặc là Saúl Niguez thích Manchester City thì em nghĩ có lý. Không phải là câu chuyện chỉ là việc Pep thấy cầu thủ nào mà đã từng khiến cho đội bóng ông ta dẫn dắt gặp vấn đề thì ông ta mang về với đội bóng đó. Mà ở đây còn là câu chuyện em nghĩ là ông ta sẽ thích Saúl Niguez vì cầu thủ này là một cầu thủ em nghĩ khá là đa năng. Dưới thời của Diego Simeone vào thời điểm hiện tại Atletico Madrid thì Saúl Niguez chơi được rất là nhiều vị trí. Có lúc thì ở Champions League, các bạn vẫn còn nhớ là Saúl Niguez đã từng được bố trí đá trong vai trò của hậu vệ cánh trái và Atletico Madrid anh ta chơi được rất nhiều vị trí, hậu vệ cánh, tiền vệ cánh, tiền vệ trung tâm rất là nhiều. Và Pep Guardiola chúng ta hãy nhìn lại, ông ta luôn từ xưa cho đến nay, từ thời dẫn dắt Barca thì có rất là nhiều cầu thủ ông ta cực thích, những cầu thủ mà chơi đa năng, những cầu thủ có thể từ vị trí này chuyển sang vị trí khác và chơi tốt. Ở Bayern Munich ông ta cũng đã biến những cái cầu thủ mà vốn dĩ người ta không tin rằng có thể chơi được vị trí này nhưng lại chơi tốt và thậm chí trở thành một ngôi sao, chẳng hạn như trường hợp của Joshua Kimmich. Và Saúl Niguez cũng là một cầu thủ đa năng và vì lẽ đó em nghĩ Pep cực thích.
Tôi sẽ trở lại khi mà có một chút gián đoạn bởi vì là kết nối thì nó luôn có vấn đề. Nhà tôi thì dùng mạng FPT, tôi rất khó chịu với điều này nhưng mà bây giờ vẫn chưa có gì có thể thay đổi được cả. Hoàng Thông này, anh vừa hỏi em về chuyện là Icalo, em quan điểm như thế nào về trường hợp của Icalo?
Em nghĩ thực ra xét với các câu chuyện về chuyển nhượng của Icalo thì trước đó, trước khi mà chốt cái hợp đồng này đến thêm một năm nữa thì chúng ta thấy là có Manchester United họ cũng đã bày tỏ cái sự quan ngại nếu như mà không thể giữ được tiếp Icalo. Thì điều này có nghĩa là Manchester United thực sự muốn có cầu thủ này trong giai đoạn còn lại. Và việc mà hai bên đi đến thống nhất, các bên, ba bên đi đến thống nhất được với nhau, em nghĩ mức giá đó em nghĩ là ok rồi. Đối với những gì Icalo, ít ra anh ta cũng đã cho thấy được phần nào cái giá trị của mình trong khoảng thời gian qua. Anh ta cũng đã ghi bàn, anh ta cũng đã cho thấy được giá trị của mình. Và trong bối cảnh hiện tại, như mà anh em chúng ta cũng đã bàn rồi, cái bối cảnh bóng đá sắp tới, mật độ trận đấu rất là dày, càng có thêm người, đội hình càng dày, có chiều sâu thì càng tốt thôi.
Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là Manchester United sẽ trở lại như thế nào. Bây giờ tôi có một cái chủ đề cuối cùng mà tôi muốn trao đổi với Hoàng Thông trong ngày hôm nay. Đó là việc là bỏ qua cái chuyện là Pogba quay trở lại và đá như thế nào với Bruno Fernandes đi. Chúng ta đều đồng tình với nhau, họ đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Và việc họ tìm ra tiếng nói chung với nhau là điều cũng không có gì quá khó khăn cả. Nhưng vào lúc này thì Pogba có ở lại Manchester United hay không lại là một vấn đề rất là lớn mà chúng ta cần phải nói với nhau nhiều vào lúc này. Theo quan điểm của tôi thì Pogba sẽ chơi hết mùa giải này và sẽ ra đi. Còn Hoàng Thông nghĩ sao?
Em thì em cũng, nếu mà ví dụ 50-50 thì em sẽ thiên về cái quan điểm của anh khoảng nhiều hơn một chút. Tại vì em cũng không nghĩ là bây giờ Pogba sẽ ở lại. Bởi thực chất chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái giai đoạn vừa qua khi mà Pogba không có trên sân thì Man United cũng thực sự đã có những bước chuyển mình. Người ta cũng bắt đầu nhìn thấy được cái bộ khung nơi tuyến giữa nó đang hoạt động tốt như thế nào. Người ta cũng thấy được Scott Tominay rồi cùng với Fred họ đã có những sự cải thiện đáng kể như thế nào, và thực chất thì với cái bộ khung đó cộng với Bruno cập bến thì nó đã mang đến cho Man United một làn gió mới thật sự, và đội bóng này đang chơi tốt. Bây giờ thì Pogba trở lại sẽ đặt ra nhiều vấn đề để có thể kết hợp các cá nhân với nhau trên sân. Ở đây thì từ xưa cho nay chúng ta cũng đều biết là khi mà Pogba có trên sân thì những cái vấn đề phát sinh với Man United là họ lên bóng có vẻ chậm hơn. Và nhiều chuyên gia, nhiều người từng khoác áo MU như Rio Ferdinand vân vân, họ cũng đã từng nói là Pogba đang khiến cho cái lối chơi của chúng ta cầm bóng thật nhiều, nó lại không thực sự tốt cho cái thứ bóng đá mà Ole Gunnar Solskjaer muốn xây dựng ở Quỷ Đỏ thành Manchester. Chính vì vậy mà nếu như bản thân Pogba không thay đổi thì anh ta sẽ thực sự không có một cái tương lai lâu dài Man United, em nghĩ là như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng phải chờ đợi xem như thế nào, tại vì bóng đá sắp tới đây thì nó không có khán giả, không có các cổ động viên trên sân để huýt sáo, để la ó, để gây áp lực, thì biết đâu ông Pogba này trong bối cảnh đó lại chơi hay khi mà ông ta có thể mặc sức cầm bóng, chả có ai huýt sáo, cứ thế cầm bóng đúng cái thứ bóng đá của mình, có khi lại hay.
Ông ý, anh nghĩ rằng là Pogba mà đá kiểu như trên sân tập là đỉnh đấy, là đỉnh đấy, đấy. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là Pogba sẽ làm được những thứ gì tại Hoàng Anh ở 9 vòng đấu sắp tới. Nhưng mà đá hay có thể là tỏa sáng ở những vòng đấu cuối cùng, nhưng mà việc Pogba ra đi là một cái thứ mà anh đã linh cảm, không ạ? Bởi vì là Manchester United nếu không gán Pogba đi vào lúc này thì họ cũng không có tiền, hoặc là họ không phải là không đủ tiền để mua sắm ở trên thị trường chuyển nhượng, mà họ cần phải có một sự cân bằng trong khoản thu và chi, và Pogba có thể mang đến cho một cái khoản thu rất là lớn để họ mang về những Jadon Sancho hay là những cái cầu thủ mà họ mong muốn như Harry Kane như chúng ta đã từng nói chẳng hạn. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem những gì sẽ xảy ra với Paul Pogba và Manchester United trong quãng thời gian sắp tới. Ngày hôm nay thì cũng hơi đáng tiếc một chút là cái sự kết nối giữa tôi với các những người bạn của chúng tôi ở Đức, ở Italia, nó có vài vấn đề nho nhỏ về mặt kỹ thuật, và có lẽ là cái phần này thì nó cũng do mạng internet thôi, mong các bạn thông cảm với điều đó. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng không trả lời được quá nhiều những câu hỏi đến từ những khán giả theo dõi livestream lần này của chúng tôi, và một lần nữa tôi lại hứa, không biết là có phải là chót lưỡi đầu môi hay không, lần sau thì chúng tôi sẽ trả lời nhiều hơn. Cảm ơn Hoàng Thông đã cùng đồng hành cùng với anh ở chương trình này và đã cùng chia sẻ với anh những thông tin rất là thú vị. Cảm ơn những khán giả đã theo dõi chương trình We Speak Football trong quãng thời gian vừa qua, và chúng tôi hứa rằng là vào tuần sau khi mà quay trở lại thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một chương trình hấp dẫn hơn, sẽ không có những cái lỗi kỹ thuật kiểu như thế này nữa, và chúng tôi sẽ trả lời được nhiều câu hỏi hơn. Cảm ơn những người đã cố gắng trụ lại đến tận thời điểm này lúc 9:18. Và chúng ta sẽ trở lại vào tuần sau khi mà bóng đá rất cận kề rồi. Lúc đấy thì Hoàng Thông sẽ chia sẻ rất là nhiều những thứ liên quan đến La Liga, bởi vì chúng ta sẽ trở lại vào cách ngày La Liga lên sóng, chỉ còn khoảng 2-3 ngày nữa thôi. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.